Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 18 tháng 12 năm 2013, nhằm ngày 16 tháng 11 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Lễ tưởng niệm Đức Từ Phụ A-di-đà Phật. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, Đức A Di Đà Phật, có lẽ không một người Phật tử Việt Nam nào và cả Á Đông mà không từng một lần niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này. Cũng có lẽ không một người Phật tử Á Đông nào mà không từng hướng vọng về trời Tây để hình dung ở nơi đó có một thế giới lý tưởng tên gọi là thế giới Cực Lạc ở tại Tây Phương, nơi mà Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ ở đó, hướng về để cầu nguyện cho tổ tiên ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã qua đời của mình, mà cũng hướng về như là một nơi chốn quê hương để cho mình sau này trở về ở đó. Đức Phật A Di Đà là ai? Và thế giới Tây Phương Cực Lạc đó đã được xây dựng như thế nào? Kính thưa tất cả quý vị, A-di-đà là dịch âm của Amita, có nghĩa là vô lượng, là không thể nào đếm kể được hết tất cả. Cái gì vô lượng ở đây? Đó là ánh sáng vô lượng, đó là ánh sáng của trí tuệ chiếu soi khắp cùng hết tất cả. Cho nên Amita đó được gọi là Amitabha. Ánh sáng đó chẳng bao giờ mất đi hết, thường trụ mãi mãi ở nơi đó. Cho nên gọi đó là Amitayus, có nghĩa là vô lượng thọ. Đức Phật A-di-đà có hai phẩm tính cao quý như vậy. Một là vô lượng quang, hai là vô lượng thọ. Và cũng vì vậy cho nên, lấy phương Tây là cái phương của mặt trời lặn để biểu hiện cho cái ánh sáng này đấy. Từ ở phương Tây, đó là nơi mà tất cả nguồn ánh sáng của vũ trụ quy chiếu về. Và đồng thời cũng từ ở đến cái ánh sáng đó, quy chiếu về đó, mà rồi tọa chiếu ở tại phương Đông. A-di-đà Phật, một vị Phật mang hết tất cả hai phẩm tính, vừa là cái ánh sáng chiếu soi khắp cùng hết tất cả mười phương, vừa là cái ánh sáng thường trụ không bao giờ sanh diệt, chẳng bao giờ thay đổi, chẳng bao giờ thêm bớt. Ánh sáng đó từ đâu vậy? Ta có thể nói rằng đó chính là ánh sáng từ ở nơi cái từ tâm từ tánh của tất cả chúng sanh. Ai đó chúng ta ở đây cũng đều có cái ánh sáng từ tâm từ tánh đó hết. Nhưng chỉ bởi vì tâm của ta đây đầy dậy những tham dục sân hận si mê, đầy dậy những thứ phiền não che mất, mà rồi ánh sáng đó bị chôn vùi, nhưng mà ánh sáng đó chưa bao giờ mất đi hết cả. Ánh sáng của Phật cũng từ đó mà ra, và ánh sáng đó chẳng bao giờ mà không có ở giữa thế gian này. Chỉ bởi vì ta mê lầm tâm tội, chỉ bởi vì ta mộng tưởng đạo điên, chỉ bởi vì ta đuổi theo hết những ảo ảnh này tới ảo ảnh khác, mà ta không nhìn thấy được cái ánh sáng từ có đầy đủ ở đấy chính mình. Người ta bảo rằng con người là những con vật tội lỗi. Điều đó không phải sai, bởi vì ngẫm nghĩ lại ở đấy chính mình, ai mà không từng gây nên tội ở trong đời này? Bằng tham dục, bằng sân hận, bằng si mê, từ ở nơi thân miệng và tâm ý của mình mà con người tự gây khổ cho mình và gây khổ cho bao nhiêu người khác chung quanh này. Ai đó chúng ta mà không từng gây ra tội lỗi? Nhưng đây là cái điều khác biệt giữa đạo Phật với tất cả các tôn giáo khác. Đó là dù tội lỗi bao nhiêu, dù có trầm luân đọa lạc bao nhiêu chăng nữa, thì bản tâm bản tánh của chúng ta vẫn là một cái gì trong sáng đẹp đẽ. Bản tâm của ta đó vẫn đầy đủ vô lượng từ bi, vô lượng trí tuệ, vô lượng công đức. Bản tâm đó, bản tánh đó chính là A-di-đà Phật. Cho nên khi mình niệm A-di-đà Phật cũng có nghĩa là mình niệm để mà trở về với chính cái bản tâm thanh tịnh của mình, bản tánh trong sáng đẹp đẽ của mình. Ở đó có vô lượng công đức, ở đó có đầy đủ tất cả các phước lành. Nhưng làm sao ta có thể thấy được cái bản tâm bản tánh này khi mà ta cứ chìm mãi ở trong tham dục sân hận, khi mà ngày đêm ta phải đấu tranh vật vờ, khi mà ta ở mãi trong ngục tù u mê tâm tội? Cho nên có một Đức Phật A-di-đà như là đấng cha lành của chúng ta đó. Cho nên cũng có một thế giới gọi là Cực Lạc ở phương Tây để làm cái chỗ cho ta quy hướng trở về. Có Đức Phật A-di-đà là để khai mở cái tâm của mình. Có thế giới Cực Lạc ở phương Tây để làm cái thế giới lý tưởng để cho con người sống trong một thế giới đầy đau khổ như thế này, mong cầu trở về ở nơi đó. Đức Phật A-di-đà đó, Ngài cũng như tất cả chúng ta ở đây đây vậy, cũng đã từng trôi lăn ở trong cái biển đời sống chết này. Nhưng rồi từ trong vô lượng kiếp về trước, Ngài đã từng phát lên những lời nguyện lớn, và cũng từ ở nơi những lời nguyện lớn đó, Ngài thực hiện một thế giới tịnh độ để mà đưa tất cả chúng sanh về ở nơi đó, sống trong an lành, trong hạnh phúc. Có Đức Phật A-di-đà để mà cứu độ chúng sanh ở trong cái thế giới đau khổ này. Có Đức Phật A-di-đà để kiến thiết một cái tịnh độ ở tại phương Tây. Đức Phật kiến thiết tịnh độ như thế nào? Bằng trái tim từ bi của mình, không nỡ nhìn thấy chúng sanh vật vờ đau khổ ở trong cái biển sanh tử này. Rồi từ chỗ nhìn thấy chúng sanh đau khổ, khởi lên cái tâm từ bi vô lượng mà quán chiếu vào đó, để thấy ra tất cả đau khổ này đấy chẳng phải từ ở nơi đâu gieo rắc hết cả, mà chính là từ ở đến cái vọng tưởng mê lầm của chúng sanh. Cho nên Ngài phát lên một cái nguyện lực, nguyện cứu độ tất cả chúng sanh trong đời, nguyện thành từ một quốc độ mà ở đó không còn có đau khổ, để dẫn dắt chúng sanh về ở nơi đó. Và rồi trải qua vô lượng kiếp tu hành, trải qua vô lượng kiếp thực hiện tất cả các công hạnh tu tập của mình, và Đức Phật lấy kẻ đó để mà xây dựng, mà kiến thiết một quốc độ gọi là quốc độ Cực Lạc, quốc độ thanh tịnh. Và đây chính là cái điều khác biệt giữa Cực Lạc của đạo Phật với thiên đường ở trong truyền thống của các tôn giáo khác. Cực Lạc không phải tự nhiên mà có. Cực Lạc không phải có từ ở nơi một quyền năng của bất cứ một vị Phật nào hết cả, mà Cực Lạc đó được xây đắp bằng từ bi, bằng trí tuệ, bằng nguyện lực và bằng hành động hướng về chân thiện mỹ của một con người đã phát tâm để cứu độ tất cả chúng sanh trong đời, để kiến thiết một tịnh độ mà đưa tất cả chúng sanh về ở nơi đó. Chúng ta có thể tự hỏi, thực sự có một thế giới như thế hay không? Làm sao ta có thể biết chắc rằng có một thế giới như vậy ở trong đời này? Thưa quý vị, chỉ cần nhìn vào trong cái thế giới mà chúng ta đang sống ở nơi đây, ta cũng nhìn thấy rằng ở trong thế giới này có biết bao nhiêu những tâm hồn cao cả, có biết bao nhiêu những cuộc đời cao thượng, có biết bao nhiêu những người sẵn sàng xả thân mình để cứu người mà không màng tới bất cứ một chút gì danh lợi ở nơi đó hết cả. Và đó chính là hình ảnh của những vị Bồ Tát sống ở trong cuộc đời này. Đó chính là những con người bằng từ bi, bằng trí tuệ, bằng hành nguyện mà lấy cái đó để xây đắp cái thế giới tình độ cho chúng sanh ở trong đời. Rồi cùng ở trong cái thế giới này, nhìn chung quanh ta thấy gì? Có biết bao nhiêu những kẻ tham tàn độc ác, có biết bao nhiêu những con người sống bằng thù hận, bằng ganh ghét, bằng đố kỵ, có biết bao nhiêu những con người sống với tham vọng cuồng điên. Và tất cả những cái đó đã gieo rắc biết bao nhiêu đau khổ ở trong lịch sử, trong đời sống. Và cũng vì như vậy mà có đau khổ và đồng thời cũng có hạnh phúc. Cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây được tạo nên từ ở cái biển nghiệp lực của chúng sanh trong đời. Nghiệp lực đó đầy dậy tham sân, đầy dậy phiền não. Nhưng mà đồng thời cũng ở trong cái thế giới này cũng được tạo nên bởi những nguyện lực của chư Phật Bồ Tát, của những tâm hồn cao cả, của những đời sống cao thượng. Và chính những cái đó là những cái làm đẹp cho cuộc đời. Và đồng thời, những hành động tham tàn độc ác của những con người xấu ác kia, chính những cái đó là những cái đã làm cho cuộc đời này trở nên đen tối và khổ đau. Cho nên, có chúng sanh đau khổ thì cũng có những Bồ Tát, cũng có những vị Phật ra đời là như thế. Hai nữa, cứ nhìn vào chung quanh chúng ta đây, có những gia đình mà ở đó vợ chồng gây gỗ đêm ngày với nhau, sống với nhau như những kẻ oan gia trái chủ, sống để mà trả nợ trả nần, sống để mà chịu đựng hết những cơn ghen tuông này tới những hành hạ khác. Có những gia đình mà ở đó cha thì say rượu suốt ngày, mẹ thì cằn nhằn suốt đêm, con cái thì hư hỏng liêu lỏng chơi bời để được vào tù vào tội. Những gia đình đó là gì? Chính là hình ảnh của địa ngục khổ đau. Nhưng mà đồng thời cũng có những gia đình mà ở đó cha hiền lương, mẹ từ mẫu. Có những gia đình mà ở đó con cháu đứa nào cũng đều hiếu thảo hết tất cả. Đó chính là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc mà ta có thể tìm thấy được ở trong thế gian này. Hạnh phúc là bởi đâu? Đau khổ là bởi đâu? Hạnh phúc là bởi vì những con người sống với cái thâm tâm trong sạch. Hạnh phúc là bởi vì ở đó có những con người sống hiền lương, sống nhân ái, sống từ hòa, sống có hiểu biết, sống có yêu thương, sống có bao dung, có nhẫn nhục. Còn gia đình kia, chỗ kia vì đâu mà trở thành địa ngục khổ đau? Là bởi vì những con người sống ở nơi đó chỉ sống bằng tham tàn, bằng độc ác, chỉ sống bằng những phiền não vô minh chất chứa, sống để mà gây khổ cho nhau, sống để mà hành hạ lẫn nhau đêm ngày. Cho nên có gia đình đau khổ và cũng có gia đình hạnh phúc, có những con người đau khổ và cũng có những con người hạnh phúc. Từ đó mà suy ra, ta sẽ thấy rằng có những thế giới đau khổ và cũng có những thế giới mà ở đó hạnh phúc an vui. Vậy thì đau khổ có mặt thì hạnh phúc cũng có mặt. Có cái thế giới ta bà đau khổ này thì cũng có cái thế giới cực lạc an vui hạnh phúc ở đó. Nhưng mà cực lạc hạnh phúc chẳng phải là quyền năng của một ai hết cả, chẳng phải là phép là phù thủy của bất cứ một quyền lực siêu nhiên nào. Không, cực lạc ở trong đạo của Phật là quốc độ mà ở đó được thiết lập, được trang nghiêm bằng vô lượng công đức tu tập của chư Phật Bồ Tát. Ở đây là Đức Phật A-di-đà đã từng phát 48 lời nguyện để trang nghiêm một thế giới đẹp đẽ, một thế giới ở đó không hề có mảy may đau khổ nào hết cả. Nhưng mà đồng thời đó cũng là thế giới được thiết lập Bởi chính những chúng sanh sống ở trong thế giới đó, những chúng sanh ở đó chẳng có ai tham tàng độc ác, những chúng sanh sống ở đó chẳng có ai dẫm đạp lên nhau mà sống, những chúng sanh sống ở đó như trong kinh bảo đều là những bậc thường thiền nhất, những con người cao cả, những con người chỉ hướng tâm về điều thiền mà sống, mà hành động. Chính bằng những hành động như vậy mà thành tựu một thế giới gọi là tịnh độ ở trong đạo của Phật. Một thế giới như vậy đâu phải là không có, quý vị. Nó khác với thiên đường, nó khác với những cõi trời ở trong quan niệm của các tôn giáo khác. Và cũng vì vậy cho nên làm sao để con người có thể sinh về một thế giới tịnh độ như vậy? Muốn sinh về một thế giới tịnh độ như vậy, ta cũng phải chuẩn bị cho mình những yếu tố trong sạch đẹp đẽ của nó. Và chính vì vậy cho nên ở trong một cuốn kinh căn bản của tịnh độ tông gọi là Quán Vô Lượng Thọ, kinh dạy một điều rất rõ ràng: để sinh về một thế giới tịnh độ như vậy thì làm người sống ở trên đời phải biết hiếu dưỡng với cha mẹ của mình, phải biết tôn kính sư trưởng thầy dạy của mình, phải biết đừng bao giờ mà tạo sát nghiệp nặng nề, phải biết khởi lên cái từ tâm của mình đối với tất cả sự sống muôn loài. Để sinh về một thế giới tịnh độ như vậy, kinh cũng dạy rằng người đó phải khởi tâm mà quy y Tam Bảo, để có chánh tín và chánh kiến. Quy y Tam Bảo tức là trở về nương tựa vào Phật, vào chánh pháp, vào các bậc hiền thánh tăng, để đừng làm một kẻ tà kiến sống ở trong đời, để đừng sống mãi trong u mê tâm tối, thờ phụng quỷ thần này lạy lục quỷ thần kia. Để sinh về thế cực lạc như vậy phải biết phát tâm bồ đề, phải biết tin sâu vào nhân quả, phải biết đem tâm mà từ bi mà cứu độ cho tất cả chúng sanh. Chính cái đó là cái để trang nghiêm tịnh độ, quý vị, làm đẹp cho cõi nước của mình sống, chính là trang nghiêm tịnh độ. Để sinh về một thế giới tịnh độ trang nghiêm như vậy thì chính ngay ở trong cuộc sống hiện thực này ta cũng phải biết làm đẹp cho chính mình và làm đẹp cho cuộc sống. Bất hiếu với cha mẹ, chửi bới kẻ này nguyền rủa kẻ kia, gieo rắc oán cừu khắp hết tất cả mọi nơi, làm sao một con người như vậy có thể sinh về thế giới tịnh độ được đấy? Cho nên đạo của Phật không đưa ra hình ảnh của một tịnh độ phương Tây để ru ngụ con người ở trong mê tín, mà chính là để cho con người có đủ phước duyên được thành tựu tất cả những cái ý nguyện cao cả nhất của mình, lý tưởng của mình. Và tịnh độ đó là một quốc độ cách ở đây như trong kinh bảo 10 vạn ức Phật độ. Nhưng tịnh độ đó cũng chính là từ ở nơi cái ánh sáng của từ tâm mà ban phát. Khi tâm ta không còn phiền não, khi tâm ta không còn tham dục si mê, thì tịnh độ hiện tiền ở trước mắt. Nhưng khi tâm ta bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa của tham dục sân hận si mê, thì tịnh độ đó cách xa muôn trùng, có lẽ chẳng bao giờ ta có thể đi tới được hết tất cả. Và đây là cái điều ta chỉ cần nhìn vào trong cuộc sống hiện thực ta cũng có thể nhìn thấy ra được. Khi mà cả cha, cả mẹ, cả vợ, cả chồng, cả con, cả cái, ai cũng đều có cái tấm yêu thương và hiểu biết, ai cũng đều có cái tấm lòng hỷ xả bao dung, ai cũng đều có cái đức tha thứ hết cả, thì tình độ cực lạc, hạnh phúc, an vui có mặt. Còn ngược lại, khi mà vợ chỉ biết ghen tuông, chồng chỉ biết chửi rủa, con cái chỉ biết ăn chơi hư hỏng, thì rồi tình độ chẳng bao giờ có mặt, hạnh phúc làm sao có mặt trong một thế giới như vậy. Cho nên thưa quý vị, thế giới cực lạc đó cách xa chúng ta biết bao nhiêu. Lý tưởng của một người con Phật để xây dựng một thế giới tình độ như vậy xa vời cao cả biết bao nhiêu. Nhưng mà tất cả những gì gọi là lý tưởng cao cả đó, lý tưởng xa vời đó, nó lại được bắt đầu từ ở những hành động nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. nguyện đừng nói một lời xấu ác với bất cứ một ai. Đó chính là cái để xây đắp tình độ, đó chính là cái để đưa mình về tình độ. Nguyện đừng làm tổn hại sự sống của bất cứ một ai, đừng làm đau khổ cho bất cứ một ai. Đó chính là cái để kiến thiết tình độ, đó chính là cái để đưa mình về tình độ. Nguyện đi mãi trên con đường chánh, đừng bao giờ đi vào con đường tà. Nguyện giữ tâm trí của mình một cách trong sáng, đừng điên đạo, đừng ôm mối thù hận trong lòng, đừng để cho những ngọn lửa tham dục đốt cháy. Như thế đó, mình kiến thiết tình độ cho chính mình, và đó chính là cái để đưa mình về tình độ ở ngày mai. Thấy ai đói rách, hãy cho họ cơm áo. Thấy ai hoạn nạn, hãy đưa tay ra mà cứu vớt. Thấy ai đang sống trong đau khổ, hãy cho họ một chút niềm vui niềm tin. Tất cả cái đó là cái để làm nên cái gọi là tình độ ở trong đạo của Phật. Tỳ kheo Pháp Tạng, tiền thân của Đức Phật A Di Đà, trải qua vô lượng kiếp tu hành, ngài cũng tu hành từ những điều nhỏ nhặt như vậy. Thấy ai đau khổ, mình hãy cứu vớt họ đi. Thấy ai hoạn nạn, mình hãy giúp đỡ họ đi. Thấy ai đói, hãy cho họ miếng cơm. Thấy ai đau, hãy cho họ viên thuốc. Đem từ tâm mà đối xử với tất cả. Đó chính là cái mà Đức Phật A Di Đà đã thực hiện trong vô lượng kiếp để kiến thiết trên một thế giới gọi là tình độ. Và đó cũng chính là cái mà mỗi người con Phật đóng góp vào để xây đắp cái tình độ cho thế gian này. Và đó cũng chính là cái để đưa ta trở về với tình độ của Đức Phật A Di Đà một khi ta từ bỏ thế gian này mà ra đi. Sống về hận thù ganh ghét, sống về oán trái nợ nần, sống về phiền não vô minh, ta sống trong đau khổ. Và còn có chỗ nào để ta đi về ngoài cảnh giới của thù hận, của khổ đau? Sống về yêu thương, sống về hiểu biết, sống về từ tâm mở rộng, sống về bao dung hỷ xả, ta sống trong an lành hạnh phúc. Và còn có thế giới nào để ta đi về một khi ta từ bỏ thế gian này, ngoài cái thế giới đầy từ bi, đầy hỷ xả, đầy an lành hạnh phúc đó? Mong rằng tất cả Phật tử tin sâu vào ở trong nhân quả, để từ biết mỗi người trong chúng ta chính là những người đang kiến thiết cái tình độ cho chính mình và cho thế gian. Chính là cái người mà rồi chết đi sẽ trở về tình độ như là quê hương chân thật của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật. Trước khi quý vị ra về, cho tôi xin thông báo mấy điều. Thứ nhất là ngày thứ bảy tới đây là ngày niệm Phật. Xin được kính mời tất cả quý vị, mình cố gắng bỏ thì giờ, bỏ một chút công ăn việc làm, bỏ tất cả phiền muộn trút hết để trở về chùa sống với một câu niệm Phật mà thôi. Một câu niệm Phật để chuyển hóa tất cả những buồn khổ lo âu sợ hãi ở trong lòng mình. Một câu niệm Phật để đưa tâm mình trở về với tâm Phật. Và câu niệm Phật, thưa quý vị, cũng chính là cái duy nhất để mình có thể mang theo một mai khi mình chết đi. Bao nhiêu nhà cửa to lớn, bao nhiêu tiền bạc chất đầy, một khi chết mình không mang theo một mảy may nào hết cả. Nhưng mà một câu niệm Phật, đó chính là cái tư lương để mình có thể mang nó mà ra đi. Đi đâu? Mang câu niệm Phật mà đi thì đi về với cõi Phật an vui. Cho nên niệm Phật vốn thiết yếu biết bao nhiêu cho những con người muốn giải quyết vấn đề sanh tử. Mong rằng ngày niệm Phật thứ bảy tới đây, bắt đầu từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ 30 chiều, Phật tử cố gắng sắp xếp thì giờ trở về chùa cùng với đại chúng để tu tập, để sống với một câu niệm Phật đó. Và kính mời quý vị cùng về tham dự. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tưởng niệm Phật Di Đà, y chẳng nghĩ điều tà, miệng không nói điều ngoa, thân lánh xa việc ác, thời thời hằng tinh giác.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Muôn thương thức bản trường ca vô tận, hãy nhẫn tâm niệm nguyện Phật mười phương, cầu vãng sanh cảnh tịnh độ chân thương. Trường ca miên viễn Phật A Di Đà, trường ca miên viễn Phật A-di-đà.